Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học trong Ma-thi-ơ chương thứ 10. Tuần rồi chúng ta đã học về những sự chỉ dẫn cụ thể mà Đức Chúa Jesus đã dùng để hướng dẫn các sứ đồ của Ngài. Và chúng ta cũng đã rút ra được những nguyên tắc thật là quan trọng hầu cho chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Chúng ta có đang rao giảng phúc âm của Đức Chúa Jesus về vương quốc của Ngài hay không vậy? Chúng ta có đang rao giảng phúc âm của Ngài là phúc âm mà chúng ta đã được sai đi trong sự cấp bách hay không vậy? Chúng ta có cảnh báo mọi người nếu như họ khước từ món quà mà vua đã trao tặng cho họ hay không vậy? Chúng ta cũng đã nói về việc hàng ngày như vậy. Chúng ta phải quyết định đâu là xứng đáng và đâu là việc không xứng đáng. Là những người đi theo Đức Chúa Jesus, chúng ta sẽ quyết định mọi sự dựa trên lẽ thật của Ngài và những gì thuộc về giá trị đời đời. Hay là chúng ta đang thờ phượng thần giả dối của thế gian này vậy? Chúng ta cũng đã đặt vấn đề về việc chúng ta tôn vinh một giá trị nào đó. Mà nếu có bất kỳ giá trị nào mà chúng ta đặt lên trên Chúa, thì có nghĩa là chúng ta đang thờ phượng một thần giả dối đó. Và hôm nay, chúng ta sẽ học những gì mà Đức Chúa Jesus đã dạy dỗ là những điều rất là quan trọng. Ở đây, Ngài đặt ra sự mong đợi đúng đắn hay là hợp lý mà chúng ta cần phải có. Tôi tin rằng chúng ta ai cũng biết ơn về những gì mà Đức Chúa Jesus Ngài đã làm ở đây. Và rồi, điều quan trọng nhất ấy là chúng ta phải làm đúng chính xác theo những gì mà Đức Chúa Jesus đã truyền lệnh chúng ta phải làm. Tôi muốn mọi người dùng một chút để suy nghĩ về sự mong đợi đúng đắn của chúng ta là phải như thế nào. Hãy nghĩ về những gì mà chúng ta mong đợi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những gì mà chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta cảm nhận trong cuộc sống của mình. Mitchell muốn dùng Linh và Mẫn làm ví dụ. Thí dụ như anh Mitchell nói với Linh và Mẫn rằng năm tới đây hai em sẽ ở trong căn nhà này. Là nơi mà hai em chưa từng đã thấy. Ví dụ như Mitchell muốn nói với hai em một cách riêng biệt về những gì mà anh muốn hai em sẽ phải sống. Nếu như anh Mitchell nói với Linh rằng, Linh, anh rất tiếc phải nói với em rằng năm tới đây em phải sống ở trong một nhà tù ở tại Việt Nam này. Có lẽ đó là những gì mà thật sự Linh không có mong đợi, không có nghĩ ra. Mitchell nói rằng thôi dù sao nữa em cũng phải cố lên. Và cũng căn nhà này mà tôi nói với Mẫn rằng năm tới đây em sẽ sống trong nhung lụa giống như một vị vua. Em muốn cái gì em được cái nấy. Sau khi mấy em đã dời vào đây và ở trong căn nhà này được một tháng thì tôi quay trở về tôi hỏi hai em rằng hai em cảm nhận như thế nào? Nhận thức của hai em nó sẽ khác nhau như thế nào cho dù hai em đang cùng sống chung trong một nhà này? Ai là người mà các anh chị em nghĩ sẽ nhận được sự khích lệ nhiều hơn người còn lại? Chắc chắn là Linh đúng không? Linh sẽ nói rằng, ồ, em nghĩ rằng em có thể sống đây, không có trở ngại gì, bởi vì chỗ này cũng không đến nỗi tệ lắm. Em có thể em sống trọn năm ở đây. Nhưng mà rồi Mitchell nói chuyện với Mẫn. Và Mẫn sẽ rất là thất vọng. Mẫn sẽ trả lời rằng, cái nơi này là cái nơi mà rất là tệ hại. Những gì mà em muốn đó, thì không hề có, cho nên có gì đó nó sai trật trong cái cuộc sống ở trong căn nhà này. Thật là ngạc nhiên đúng không? Hai em đã chưa từng bao giờ sống trong nhung lụa trước đây, cũng chưa từng sống trong hoàn cảnh thật là nghèo túng trước đây. Ấy thế mà giờ đây, trong hoàn cảnh sống trong căn nhà này, bây giờ hai em lại có hai nhận thức, có hai cái nhìn khác nhau. Lý do vì sao mà điều đó xảy ra là bởi vì anh Mitchell đã đặt một chuẩn mực để hai em sẽ mong đợi là như thế nào. Như vậy, các anh chị em có thể thấy được rằng việc mà chúng ta mong đợi một điều gì đó nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Lời Đức Chúa Trời và chỉ có lời Đức Chúa Trời mà thôi mới có thể giúp cho chúng ta có thể đặt điều mong đợi nào đó đúng theo những gì mà chúng ta mong đợi sẽ xảy đến trong cuộc đời của mình. Những điều mà chúng ta phải mong đợi được ghi lại rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Tuy nhiên đây là những điều mà chúng ta sẽ được học trong phần Kinh Thánh này ngày hôm nay. Ngài đã đặt cho chúng ta thấy được những gì mà chúng ta phải mong đợi một cách đúng đắn đối với những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Còn nhớ tuần trước tôi đã nói rằng việc mà chúng ta công bố phúc âm của Chúa, chúng ta không cần phải là giám đốc tiếp thị. Ý tôi muốn nói là gì vậy? Là giám đốc tiếp thị thì vai trò của người này sẽ làm gì đối với sản phẩm của mình hay là đối với thương hiệu của mình vậy? Cứ cho rằng người này cho dù không nói những điều giả dối về cái sản phẩm của mình hay là thương hiệu của mình, nhưng mà chắc chắn là người này cũng sẽ nói về những điều tích cực về thương hiệu hay là sản phẩm của mình. Điều mà người này sẽ làm ấy là người này chỉ nói đến những điều tốt của cái sản phẩm của mình, chứ sẽ không bao giờ đề cập đến những điều xấu, những điều không tốt của sản phẩm này. Khi nói về vấn đề này, tôi nghĩ rằng những sản phẩm về thực phẩm là rất đúng trong trường hợp này. Họ sẽ nói với mọi người về sản phẩm của họ rất là ngon và lại rẻ nữa. Nhưng mà rồi cố tình họ sẽ không cho những người tiêu dùng biết rằng sản phẩm của họ sẽ chất gây nghiện và rồi sẽ làm cho tăng cân và cuối cùng sẽ phải bị tiểu đường và bị những chứng bệnh về tim mạch. Những gì họ nói có phải là họ nói sự thật hay không vậy? Họ nói một phần sự thật đó. Thực tế sản phẩm của họ là ngon và rẻ đó. Tuy nhiên họ đã không nói cho chúng ta biết tất cả mọi sự. Chúng ta phải được cảnh báo nhớ rằng Satan là một người tiếp thị rất là tài giỏi, suốt trải qua bao nhiêu đời là như vậy. Kinh Thánh gọi Satan là gì? Kinh Thánh gọi nó là cha của sự nói dối. Và thông thường nó nói dối chúng ta bằng việc nó không nói toàn bộ sự thật. Chúng ta có đang lắng nghe những sự giả dối của nó ngày hôm nay hay không vậy? Cứ hãy làm đi, mọi sự sẽ ổn thôi. Đúng. Nhưng mà rồi cái giá phải trả nó là gì vậy? Hãy làm theo cách này nè, thì sẽ giảm thiểu sự mâu thuẫn. Đúng. Nhưng mà rồi sẽ phải trả một cái giá nào vậy? Hãy làm điều này đi, bởi vì bạn đang rất là cần tiền đó. Đúng. Nhưng mà rồi phải trả một cái giá nào vậy? Hãy cứ làm đi. Những người ở trên đời này đó, họ sẽ rất là thích và họ sẽ cho mình nhiều cái thích lắm. Đúng. Nhưng mà rồi cái giá phải trả là gì vậy? Hãy làm đi, bởi vì nó sẽ giúp cho cuộc sống của mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Nó đúng đó. Nhưng mà rồi cái giá cuối cùng chúng ta phải trả cái gì vậy? Ngày hôm nay, chúng ta có đang sống bằng những sự lừa dối đó hay không vậy? Satan có đang tìm cách thuyết phục chúng ta rằng có những điều ở trong thế gian này có giá trị cao hơn là giá trị thật của nó hay không vậy? Đức Chúa Giê-xu luôn luôn muốn chúng ta phải sống bằng lẽ thật, bằng những điều đúng, bằng những điều có giá trị thực sự. Và bởi lẽ đó mà Ngài luôn muốn chúng ta cần phải biết lẽ thật là gì. Và phải có những điều mà chúng ta sẽ phải mong đợi trong cuộc sống của chúng ta là như thế nào. Tôi muốn cho mọi người biết rõ ràng ở đây là những gì Đức Chúa Giê-xu nói, nó không phải là những điều giống như tâm lý học thời hiện đại này đâu. Trở lại ví dụ mà anh Mitchell đề cập đến Mẫn và Linh khi nói về phải sống trong căn nhà này, thì trong cả hai trường hợp anh đều nói quá sự thật. Vấn đề là cái sự sai trật này nó nằm ở cả hai phía luôn. Đức Chúa Giê-xu Ngài mong muốn điều chúng ta mong đợi phải được đặt trên nền tảng của lẽ thật. Thế giới dạy chúng ta rằng hãy nghĩ mọi sự theo hướng tích cực, thay đổi nhận thức của mình thì mọi sự nó sẽ thay đổi thôi. Điều đó có thể có tác dụng trong một thời gian nào đó, nhưng mà rồi chúng ta sẽ phải đối diện với cái thực tế của nó. Điều mà chúng ta mong đợi hay là điều mình nhận thức, nếu như không đặt trên giá trị của sự thật, thì cuối cùng rồi chúng ta sẽ phải đối diện với thực tế mà mình phải đối diện. Hãy xem những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã dạy trong những câu kinh thánh này. Và đây là những gì Đức Chúa Giê-xu đã nói được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 10, từ câu 16 đến câu 23. Này, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muôn sói. Vậy, hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Hãy đề phòng người đời vì họ sẽ nộp các con cho hội đồng công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. Vì cớ ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ và các dân ngoại. Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào hoặc nói những gì, vì trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con, vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con. Anh sẽ nộp em để bị giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, hãy trốn sang thành kia. Vì thật, ta bảo các con chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến rồi. Hãy xem những lẽ thật nào mà chúng ta không muốn nghe. Trước hết, Đức Chúa Sư nói ở đây rằng, này, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muôn sói. Vậy, hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Khi Đức Chúa Sư nói rằng Ngài sai chúng ta đi giống như là chiên mà giữa bầy muôn sói vậy, thì các anh chị em cho tôi biết rằng ý Chúa Sư muốn nói đây là gì vậy? Anh muốn cho anh ước gì? Chúa Sư nói rằng ta sai các con đi giống như là sói giữa bầy chiên vậy. Cái đó là chắc chắn là tốt hơn nhiều đúng không? Cô Hà nói rằng nhiều người sẽ nghịch lại với mình, chống lại mình. Có ai đã từng thấy những con chiên đã sờ đụng tới nó chưa? Chiên là một loài động vật mà không có thể tự bảo vệ nó. Chúng ta sẽ không hề thấy có sự cắn nhau giữa sói với lại chiên, bởi vì chiên là loài mà gần như nó không bao giờ biết tự bảo vệ nó cũng không thể chạy nhanh được. Nó là thứ rất là chậm chạp. Không có cách nào mà chiên có thể đánh hay là chạy khỏi con sói được. Điều mà con chiên có thể làm là làm cho con sói bực bội, bực mình bởi tiếng la hét của nó, chứ nó chẳng làm được gì cả. Như vậy thì con chiên có thể làm gì? Tất cả mọi điều mà con chiên có thể làm ấy là nó phải ở gần kế bên người chăn của nó mà thôi. Chẳng những người chăn có thể bảo vệ nó khỏi sự nguy hiểm, nhưng mà những muôn sói cũng sẽ không có dám đến gần con chiên nữa. Hãy đoán thử xem, việc mà một con chiên ở gần người chăn của nó thì cũng có nghĩa rằng nó phải ở gần những con chiên khác nữa. Không có con chiên nào mà gọi là con chiên tự lập cả. Thực ra thì có đó, đó là lúc mà chúng ta gọi đó là thịt cừu. Và ở đây, Đức Chúa Sư nói rằng bởi vì các con được sai đi giống như chiên giữa bầy muôn sói, do vậy mà hãy khôn ngoan như rắn. Có một sự so sánh là bất thường ở đây. Ngài dạy rằng hãy khôn ngoan như rắn, nhưng lại đơn sơ như chim bồ câu. Ngài cho biết rằng phải khôn ngoan như rắn, nhưng mà không phải là loài rắn đã phạm tội trong vườn Ê-đen trước đây. Chúng ta có thể là những người khôn khéo đó, nhưng mà chúng ta không cần phải phạm tội để trở nên người khôn khéo. Rồi trong câu 17, Ngài nói rằng hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho hội đồng công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. Có một cái lời khuyên ở trên đời này rất là tệ hại mà mình thấy thường xuyên nó nhan nhản ở khắp mọi nơi. Cái lời khuyên đó là hãy đi theo tiếng nói của lòng mình. Lý do mà người ta nói rằng hãy đi theo tiếng nói của lòng mình là bởi vì người ta cho rằng lòng của con người là tốt. Nhưng mà có ai cho ta biết Đức Chúa Trời nói gì về lòng con người hay không? Lòng loài người là gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa. Ai có thể biết được? Điều đó có nghĩa rằng chúng ta không thể nào tin vào tấm lòng của chúng ta cả. Và nếu như có ai nghĩ rằng mình có thể tin nó đó, thì mình đã không biết rõ mình là ai. Bởi vì suy cho cùng thì nếu chúng ta tin rằng con người vốn dĩ là tốt, thì chúng ta không cần thiết phải nghe những lời khuyên dạy của Đức Chúa Sư. Nhưng ở đây, Đức Chúa Sư dạy rằng hãy đề phòng người đời. Những con người tội lỗi chỉ có thể tin rằng mình sẽ có thể làm một điều gì đó khi mà điều đó phục vụ cho lợi ích của mình mà thôi. Và chính vì Đức Chúa Sư là đấng biết rõ lòng người, cho nên Ngài đã cảnh báo chúng ta điều này. Và điều quan trọng ở đây là Ngài cho chúng ta biết họ sẽ làm điều này đối với chúng ta ở trong nhà hội. Tất cả những người mà Ngài đang nói chuyện ở đây đều là những người Do Thái. Và ở đây, Ngài đã cho những người Do Thái này biết đừng có tưởng rằng những người ở trong nhà hội là những người sẽ đứng về phía mình. Họ chính là những người chống mình đó. Do vậy mà hãy khôn ngoan. Và Ngài cho biết rằng họ sẽ bắt bớ các con mà họ nghĩ rằng họ đang làm điều tốt đó. Ngài nói rằng họ sẽ bắt bớ các con, nhưng mà họ cho rằng họ đang làm những điều đúng, những điều tốt. Văn trong phúc âm của ông đã nói một cách rõ ràng hơn, được ghi lại trong chương thứ 16 câu 2 như sau. Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội và sẽ đến giờ mà cái nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Ngài cảnh báo cho chúng ta biết rằng những người này làm những điều như thế là bởi vì họ tin vào những điều sai trật. Và trở lại trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 18, Ngài nói tiếp rằng: Vì cớ ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ và các dân ngoại. Ngài nói rằng bởi vì các con làm chứng cho ta, cho nên các con phải ứng hầu trước những thẩm quyền ở trên đời này. Và ở đây, Đức Chúa Giêsu đã nói một cách đơn giản những gì được ghi lại trong xuyên suốt Kinh Thánh. Việc cơ đốc nhân vân phục thẩm quyền là chuyện tốt. Tuy nhiên, một khi chúng ta phải chọn giữa việc vân theo luật của Đức Chúa Trời hay là luật của con người, thì chúng ta phải chọn vân theo luật của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được phép vân lời thẩm quyền cấm chúng ta làm những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm hay là muốn chúng ta làm những gì mà Đức Chúa Trời cấm. Và điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta phải sẵn sàng đối diện với bất cứ hậu quả nào mà chúng ta sẽ phải chịu. Điều quan trọng khác mà Đức Chúa Giêsu cũng dạy ở đây. Đối với điều mà mỗi chúng ta, vì mối liên hệ của chúng ta đối với Ngài, mà chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời hơn là vâng phục con người là điều quan trọng. Mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Tuy nhiên có một điều tích cực khác mà khi chúng ta phải đối diện với vấn đề đó, ấy là Ngài cho biết rằng chúng ta sẽ là người làm chứng cho họ về lẽ thật. Một khi mà cơ đốc nhân sẵn sàng đối diện với bất cứ hậu quả nào mà họ phải công bố lẽ thật của Ngài và làm chứng nhân cho Ngài, thì người đó đã cho mọi người khác thấy được đâu là lẽ thật, đâu là những gì có giá trị và những gì thuộc về đời đời. Trong công vụ chương thứ 5 là những gì mà chúng ta sẽ thấy thực tế đã xảy ra là như thế nào. Công vụ chương thứ 5 từ câu 27 đến câu 29 kể lại rằng họ giải các sứ đồ đi và đem đến hội đồng. Thầy tế lễ thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó để dạy dỗ. Thế mà các anh đã làm cho Jerusalem tràn ngập giáo lý của mình. Lại còn muốn cho máu của người ấy đổ lại trên chúng tôi nữa chứ? Phi-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Và rồi tiếp tục, trong câu 40 cho tới câu 42, họ gọi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn và cấm lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy, rồi thả hai ông ra. Vậy, các sứ đồ rời khỏi hội đồng, vui mừng vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Hàng ngày, trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Những gì chúng ta vừa được nghe đã cho thấy một cách rõ ràng điều mà Đức Chúa Giêsu đã dạy dỗ như thế nào và những người anh em chúng ta đã đối diện ra sao. Là những người đi theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ phải đối diện gánh lấy hậu quả của việc mà chúng ta cho rằng thế gian này không phải là nhà của chúng ta. Và trở lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 10, trong câu 19 và câu 20, Ngài dạy rằng: Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào hoặc nói những gì, vì trong 9 giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con. Khi nói những điều này, tôi lại nhớ đến nhân tính của Đức Chúa Giêsu. Và điều này nhắc cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu hiểu được là con người nó sẽ là như thế nào. Ngài hiểu được cảm xúc và sự yếu đuối của con người là ra sao. Và những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây thật là những lời nói rất được khích lệ. Hãy thử nghĩ xem, nếu vì rao giảng danh Chúa mà rồi chúng ta phải đối diện với sự bắt bớ như thế này, thì chúng ta cầu nguyện với Chúa là: Chúa, xin Chúa hãy cho con thêm đức tin, cho con có sự dạn dĩ để con có thể nói những gì mà con cần phải nói. Và hãy nghĩ xem, trong lúc đó Đức Chúa Giêsu sẽ cho biết rằng: Đừng lo, ta sẽ ở cùng con, không lìa cũng không bỏ con đâu. Ngay lúc đó ta sẽ cho con biết con phải nói gì. Câu 21 là câu mà Ngài muốn chúng ta phải biết rằng điều đang chờ đợi chúng ta. Khi Ngài nói rằng: Anh sẽ nộp em để bị giết, Cha sẽ nộp con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Ở đây chúng ta thấy sự ganh ghét Đức Chúa Giêsu đến mức độ nào. Tôi muốn cho mọi người phải hiểu rằng người ta ghét Đức Chúa Giêsu là ra sao. Họ ghét Đức Chúa Giêsu đến nỗi mà họ sẵn sàng giao nộp em của mình, cha của mình, những người thân trong gia đình của mình để khiến họ phải chịu chết. Thế thì tại sao họ lại ghét Đức Chúa Giêsu như vậy? Giăng chương 3 câu 19 và câu 20 đã nói rõ ràng. Ấy là sự kết án đó là như thế này. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Người ta ghét Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã phơi bày tội lỗi của họ. Con người không muốn bị nói rằng mình làm điều sai trật. Con người yêu thích tội lỗi của họ. Đức Giêsu đòi hỏi trách nhiệm ở đây và con người lại ghét Ngài về vấn đề này. Đức Giêsu biết điều này và Ngài đã cảnh báo chúng ta. Và tiếp tục trong câu 22, Ngài nói rằng, các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Ngài nói rằng, mọi ở đây không phải là mọi người, nhưng mà mọi dân tộc, mọi giống dân trên thế giới này. Như Ngài đã liệt kê ở đây, thứ nhất là những người theo tôn giáo. Ngài đề cập đến thẩm quyền, Ngài đề cập đến gia đình. Và Ngài nói rằng đừng ngạc nhiên khi mà bất cứ người nào cũng sẽ ghét con bởi vì ta. Nhưng rồi Ngài cũng cho lời khích lệ ở đây. Ngài nói rằng, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Hay là không cần biết họ làm gì các con, nhưng đấng ở trong các con lớn hơn kẻ thuộc về thế gian này. Tương tự như vậy, Führer cũng đã nói những điều ông đã nói được ghi lại trong Führer nhất chương thứ tư. Trong Führer thứ nhất chương 4 câu 12 và câu 13, Führer nói rằng, thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em, thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, thì anh em cũng được vui mừng, hoan hỷ. Một lần nữa, qua Führer mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta phải đặt điều mà chúng ta biết rằng nó sẽ xảy đến cho chúng ta một cách đúng đắn. Führer nói rằng, khi chúng ta phải đối diện với những sự khó khăn, thử thách trong cuộc đời của chúng ta, thì đừng ngạc nhiên. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, một thế giới mà không phải là nhà của chúng ta. Tại sao chúng ta lại mong đợi được có một cuộc sống dễ chịu trong một căn nhà mà trong khi nhà đó không phải là trên thế giới này? Và tiếp tục trong câu 14, ông nói rằng, nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Ông kêu gọi mọi người hãy đếm các phước lành Chúa ban. Nếu như mình bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ mà mình vẫn bền chí cho đến cuối cùng thì mình sẽ được cứu. Và rồi trong câu 15, ông nói tiếp, đừng có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ phạm pháp hoặc kẻ ưa xen vào chuyện người khác. Và một lần nữa, những gì nói ở đây phản ánh điều mà Đức Chúa Giêsu đã nói trước đó, ấy là chúng ta phải khôn ngoan như rắn, nhưng phải đơn sơ như bồ câu. Dĩ nhiên trong cuộc sống đời này, nếu chúng ta làm những điều sai trật thì chúng ta sẽ phải chịu khổ vì những hậu quả của nó đem lại. Chúng ta đừng nên phải chịu khổ vì những điều đó. Tiếp tục trong câu 16, trái lại, nếu có ai vì làm cơ đốc nhân mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Ý ông muốn nói rằng, đừng có phải xấu hổ bởi vì sự đau khổ mà mình đối diện. Đừng xấu hổ bởi vì sự thử thách hay sự khó khăn mà mình phải gánh lấy hậu quả. Nếu như đó là những gì mà chúng ta phải chịu do chúng ta đã rao giảng danh của Đức Chúa Giêsu. Và đừng để bất cứ ai sỉ nhục chúng ta làm chúng ta xấu hổ những điều đó. Người ta sẽ nghĩ gì khi mà có một điều gì đó tệ hại xảy đến với chúng ta? Nếu như chúng ta phải đối diện với những sự tệ hại này, tiếp nối sự tệ hại khác, thì người ta sẽ nghĩ gì về chúng ta? Khi mà có nhiều điều xấu xảy đến với mình quá, thì chắc là mình sẽ không phải là người đầu tiên được mời đến để xông đất nhà họ vào những dịp đầu năm, đúng không? Bởi vì họ không muốn cái sự kém may mắn của mình đem đến với gia đình của họ. Cũng giống như những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ, khi mà thấy một người bị cái gì đó, thì họ sẽ đặt câu hỏi rằng, tội được của ai à? Tội của người đó hay là của cha mẹ người đó vậy? Có những lúc, vì danh của Chúa mà chúng ta phải chịu sự gian khổ, khó khăn, và người ta sẽ làm cho mình cảm thấy xấu hổ khi mà họ nói rằng chúng ta đã làm điều gì đó tệ hại lắm. bắt đầu bài giảng, tôi đã nói rằng chúng ta phải nên biết ơn Chúa bởi vì những gì mà Chúa Giêsu đã nói một cách chính xác, và chúng ta cần phải sống và tin rằng những điều đó sẽ xảy đến đúng như những gì mà Chúa đã nói ở đây. Làm thế nào để chúng ta có thể có cuộc sống tương đồng với những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói trước đây với là những gì mà chúng ta đang sống ngày hôm nay? Điều đầu tiên, có một cách chúng ta phải nghĩ, đó là chúng ta phải biết những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói trong lẽ thật của Ngài là như thế nào, và không được tiếp tục lắng nghe những sự giả dối mà thế giới này cho chúng ta biết. Chúng ta phải ứng dụng một cách trọn vẹn những gì mà Ngài dạy chúng ta. Chúng ta đang nhìn thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay là như thế nào vậy? Chúng ta nhìn xem hoàn cảnh của chúng ta hiện tại là như thế nào vậy? Chúng ta có đang nhìn cuộc sống của chúng ta và hoàn cảnh của chúng ta theo lăng kính của Kinh Thánh hay không vậy? Phải nhớ Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ta là chân lý. Ngày hôm nay chúng ta đang sống bởi Đức Chúa Giêsu hay là chúng ta đang sống bởi sự giả dối vậy? Điều thứ hai, khi chúng ta môn đệ hóa, chúng ta phải làm giống như những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Và đó là lý do vì sao mà tôi đã nói rằng khi chia sẻ với người khác về Đức Chúa Giêsu, chúng ta đừng nên làm theo cách của một người tiếp thị, nhưng mà chúng ta phải công bố lẽ thật là như thế nào. Có một người đã từng đòi xin theo Đức Chúa Giêsu, thì Ngài đã cảnh báo người ấy rằng người sẵn sàng để trả giá chứ vậy. Nếu chúng ta làm đúng theo những gì Đức Chúa Giêsu đã nói, thì chúng ta sẽ không bao giờ rao giảng phúc âm thịnh vượng cả. Chúng ta không thể chỉ đơn thuần đến với người ta và nói rằng Đức Chúa Giêsu yêu thương bạn và Ngài đã có một kế hoạch tuyệt vời cho bạn. Điều đó có đúng không? À đúng. Nhưng mà nó chỉ một phần của lẽ thật mà thôi. Điều đáng buồn là khi chúng ta nói điều đó không, thì chúng ta chỉ chăm chú đến những điều thuộc về cuộc đời này và những điều tạm bợ của nó mà thôi. Cũng giống như cách mà Mitchell đã nói với Mẫn, là Mẫn khi sống trong nhà này sẽ được sống trong nhung lụa, sẽ sống giống như là vua, muốn gì được nấy. Thì chắc chắn rằng khi mà Mẫn sống ở đây, Mẫn sẽ phải đối diện với những điều bất ý xảy ra, và Mẫn sẽ nói rằng không có điều gì mà đúng theo những gì mà Mẫn được nghe cả. Chúng ta phải thay đổi nhận thức của mình và giúp người khác thay đổi nhận thức của họ bằng việc cho họ biết lẽ thật là như thế nào. Đúng tới thời điểm này thì tất cả những Cơ Đốc nhân phải đều là những người lạc quan. Nếu như những Cơ Đốc nhân chỉ nghĩ đến việc tin Chúa thì sẽ toàn gặp những điều tệ hại xảy ra trong cuộc đời của mình, thì người đó đã không biết lẽ thật của Chúa ghi lại trong lời của Ngài là như thế nào, hoặc là người đó đã quên những gì mà Ngài đã làm. Bởi vì đối với một Cơ Đốc nhân, khi chúng ta nhìn thấy những gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta nhìn lại những gì mà đã từng xảy ra đối với chúng ta trong quá khứ, thì không thể nào mà chúng ta chỉ nghĩ là tin Chúa là chỉ toàn gặp những điều tiêu cực không mà thôi. Tưởng tượng xem, tất cả những gì được ghi lại trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã nói, thì điều đó cũng đều là lẽ thật mà thôi. Cho dù những gì mà Ngài nói ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy là những điều tiêu cực, những điều tệ hại xảy đến, nhưng mà nó chỉ giống như là một giọt nước ở trong một thùng nước mà thôi, nếu như so sánh những gì mà chúng ta đối diện với Chúa Giêsu. Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta phải sống bởi lẽ thật trọn vẹn. Và đó là lý do vì sao mà tôi thường không đồng ý và tẩy chay văn hóa, cái phong tục người Việt Nam mình là đừng có nên đề cập đến việc chết chóc. Là những Cơ Đốc nhân, đừng bao giờ phải ngại ngùng để nói về sự chết cả. Chỉ có những ai không sợ hãi khi đối diện với sự chết thì những người đó mới thật sự sống đó. Việc mà phải đối diện với cái chết bằng bị thiêu sống hay là bị chặt tay chặt chân thì phải nói là rất là đau đớn, và chúng ta không ai mà mong muốn phải đối diện với cái chết thôi đó. Tuy nhiên, nếu mà phải đối diện với cái chết mà tránh được những cái điều đau đớn đó thì nó cũng không sao cả. Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta không nên bao giờ phải sợ khi nghĩ đến cái chết cả. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cái nền văn hóa như vậy. Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta phải soi rạng ánh sáng chân lý của Ngài. Chúng ta không bao giờ nên sợ đề cập đến cái chết, cho dù đó là cái chết của mình hay là cái chết của người khác. Bởi vì nếu ngày nào mà chúng ta còn sợ hãi khi đề cập đến việc đó, thì chúng ta làm sao để có thể cho mọi người thấy được những giá trị vĩnh cửu đời đời là như thế nào? Những gì mà chúng ta mong đợi nó sẽ xảy đến trong cuộc đời của mình sẽ đặt trên lẽ thật hoặc là sẽ đặt trên sự giả dối. Nếu như chúng ta đặt những điều mình mong đợi dựa trên những điều giả dối thì sự nguy hiểm lớn biết là dường nào, các anh chị em biết không? Tôi không biết các anh chị em có biết trên toàn thế giới này, tỷ lệ những người bị trầm cảm và những người tự tử cao rất là nhiều so với những năm trước đây. Và điều đáng nói ở đây ấy là tỷ lệ đó lại rơi vào giới trẻ, là nhóm người mà đúng ra phải vui vẻ trong cuộc sống của mình nhưng mà họ lại là những người tự tử nhiều hơn hết. Tại sao là như vậy? Lý do là bởi vì điều mà họ mong đợi cái đặt trên toàn những sự giả dối mà thôi. Do vậy mà khi vào đời đối diện với những điều mà không như ý muốn, không như những gì mà mình mong đợi, thì họ sẽ cảm thấy bị thất vọng và dẫn đến những quyết định như vậy. Thất bại trong mối quan hệ, thất bại trong công việc, thất bại trong nhiều khía cạnh đã dẫn đến quyết định tệ hại này. Thường khi thì những điều này nó xảy ra là bởi vì họ đặt những điều mong đợi một cách không đúng. Con người đã không thực sự sống trên lẽ thật. Họ chỉ sống trong một phần của lẽ thật mà thôi. Là những người đông nhân, điều này không bao giờ nên xảy ra. Và đó là lý do vì sao mà Đức Giê-xu đã sai chúng ta đi để nói cho những người chưa tin Chúa biết về tin mừng, về vương quốc của Ngài là như thế nào. Thế giới này đang tìm đủ mọi cách để nó làm cho người ta đặt sự mong đợi sai thật. Là cơ đốc nhân, chúng ta biết lời của Chúa và biết những gì mà Ngài dạy dỗ chúng ta, thì bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới này, chúng ta sẽ không bao giờ mà ngạc nhiên cả. Đức Giê-xu đã cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ trở lại. Câu hỏi dành cho chúng ta và những người mà chúng ta có những mối liên hệ mỗi ngày, hay là chúng ta đang có sẵn sàng để đối diện với Ngài đó hay chưa? Khi chúng ta đã có cơ hội được học qua sách Côlôse, còn nhớ những gì mà sứ đồ Phaolô đã cho lời khuyên đối với các tín hữu ở thánh Côlôse là như thế nào về vấn đề khôn ngoan đối với người đời hay không? Côlôse chương 4, câu 5 và câu 6. Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Chúng con biết ơn Chúa một lần nữa, lời của Ngài nhắc cho chúng con biết rằng chúng con không còn có nhiều thời gian để chúng con phung phí nữa. Tôi biết rằng Ngài Chúa chúng con trở lại rất gần, là Chúa xin Chúa cho chúng con biết tận dụng thời giờ, biết gần gũi với Ngài để có được sự khôn ngoan, để biết phải sống như thế nào để đẹp lòng Chúa, để là muối, là ánh sáng cho thế gian này. Là Chúa, Chúa đã cho chúng con biết theo Chúa chúng con phải trả giá như thế nào. Nhưng chúng con cũng cảm ơn Chúa vì Ngài cũng cho chúng con thấy được phần thưởng của chúng con trên trời là lớn lắm. Là Chúa xin Chúa cho chúng con có được nhận thức đúng đắn, có những điều mà chúng con trông chờ một cách đúng đắn, để rồi chúng con sẽ không hề ngạc nhiên về những gì xảy đến trong cuộc đời chúng con. Nếu như chúng con gặp khó khăn, chúng con bước đi theo Ngài, để rồi chúng con vững lòng tin, được Chúa dùng để dẫn đưa nhiều người khác đến với tình yêu của Ngài và nhận sự cứu rỗi nữa. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con và giúp chúng con sống trong một tuần lễ mới để làm nhân chứng đắc lực cho Ngài về tình yêu của Ngài. Chúng con biết Chúa thật nhiều, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.